This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, như thường lệ thì xin mời quý vị đến với chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với khoảng 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thể sanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và hàng trăm gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ Sở Di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, chương trình Di trú và Nhập tịch đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần, bắt đầu vào khoảng 3 giờ 15. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những lĩnh vực về di trú, chẳng hạn như bảo lãnh người thân, bảo lãnh gia đình, xin nhập quốc tịch, đầu tư định cư Mỹ EB-5 cũng như là tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân thì xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Từ đó là Thích Sịch Dũng Nghiêm gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, một lần nữa Michael xin chào anh Dũng Nghiêm, rất là hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Dạ, luật sư đang ở Houston hay Dallas luật sư?
Dạ, Michael đang ở dưới Houston hôm nay Dũng Nghiêm ơi.
Dạ.
Thì thời tiết rất là đẹp.
Đúng dạ, rồi.
Hơi nóng chút xíu.
Dạ, Dallas thì thời tiết cũng đang rất là đẹp, nắng nhẹ nhàng rồi khí hậu, nhiệt độ cũng khoảng 7 mấy, 8 mấy độ thôi, rất là dễ chịu.
Wow,
thôi, luật sư.
Mấy là beautiful hả?
Dạ, và ngay từ đầu chương trình có vị thính giả gọi vô. Dạ, chương trình xin chào ạ.
Chào anh Nghiêm, chào luật sư. Tôi tên là Hùng. Luật sư cho hỏi mình có mấy người ở Việt Nam bây giờ mình cần làm cái tờ giấy ủy quyền. Không biết chỗ luật sư có làm được không hay là mình phải ra tòa là tổng lãnh sự ở Houston.
Ủy quyền để làm gì anh?
Mình có một chị bà mới mất. Bây giờ bà có hình như là 3 cái account savings cũng khoảng 1 tỷ. Mà ở bên Việt Nam họ cần phải có giấy ủy quyền họ mới cho lấy tiền ra.
Ok, hiểu rồi. Nói chung là cái này là thủ tục của nước Việt Nam, luật Việt Nam nhé.
Dạ đúng.
Theo những gì Michael hiểu thì tốt nhất là anh nhờ một người luật sư ở Việt Nam, ok, chuẩn bị cái bản ủy quyền.
Và dạ có hết trơn rồi luật sư, họ gửi qua rồi.
Dạ vâng, một khi cái bản ủy quyền nó xong rồi thì cái đó đơn giản lắm anh. Nói chung là gửi qua đây xong rồi làm theo đúng thủ tục mà những gì tổng lãnh sự quán của Việt Nam đòi hỏi thôi. Người ta sẽ đòi hỏi là một người công chứng ở đây, công chứng, rồi có một cái bản hiệu của bang Texas xác nhận người công chứng đó, rồi cuối cùng là gửi lên lãnh sự sẽ hợp thức hóa cái đó thôi. Dạ.
Yeah. Dạ. Bây giờ cái công chứng đó thì mình ra nhà băng làm được không hay mình phải ra văn phòng luật sư?
Michael đề nghị ra văn phòng luật sư anh là tại vì tổng lãnh sự quán của Việt Nam người ta đòi hỏi thêm một bước nữa. Là người ta đòi hỏi là cái người công chứng đó phải làm việc với bang Texas để xin cái xác nhận người công chứng của Texas. Thì lúc đó tổng lãnh sự người ta mới đồng ý.
Như vậy là mình phải ra cái chỗ của tiểu bang của Texas, mình phải có cái giấy của
dạ.
Bên
không thì văn phòng luật sư người ta sẽ làm cái chuyện đó anh.
Dạ, chỗ luật sư có làm không luật sư?
Dạ có anh, nói chung là nếu mà anh ra chase qua Fargo người ta không có làm đâu, nhưng mà những cái dịch vụ, những văn phòng luật sư thường thường là người ta có. Dạ.
Nhưng mà chỗ luật sư Cao có làm không?
Dạ có anh, dạ.
Vậy chỉ cần lấy hẹn ra luật sư làm thôi chứ gì?
Dạ vâng anh, dạ.
Rồi, cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ vâng anh chị ạ.
Vâng, cảm ơn anh Hùng nhé. Và thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Di chú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Số điện thoại vẫn là 214-341-5943. Thưa luật sư cũng như thưa quý thính giả, thì Dũng Nghiêm mới đọc cái bản tin là Bộ Nội an của Hoa Kỳ cho biết là hiện giờ đang có khoảng 9 triệu di dân đã đủ điều kiện để trở thành công dân Mỹ, US citizen, yeah, trong năm 2024. Yeah. Thì ngay từ đầu chương trình, Dũng Nghiêm cũng xin nhắc nhở quý vị nào đã có thẻ xanh trên 5 năm rồi, đủ điều kiện trên 5 năm, hoặc là quý vị nào đủ điều kiện 3 năm nếu là vợ chồng, thì ngay bây giờ quý vị có thể nộp đơn thi quốc tịch. Và thời gian chờ đợi hiện giờ được sở di trú rút ngắn lắm, chỉ còn khoảng 5 tháng mà thôi, có nơi chỉ có 2-3 tháng, từ lúc nộp đơn cho đến lúc phỏng vấn và tuyên thệ, đúng không luật sư?
Và hơn nữa nha, nói cái chuyện này Michael chỉ có chia sẻ thôi nha, mà tuần này nè, Michael ở trên Dallas, dường như cũng cách đây 2-3 tuần trước, Michael có nhiều khách hàng đi phỏng vấn xong là cùng ngày tuyên thệ luôn nha. Ở Dallas, ví dụ như là phỏng vấn 7-8-9 giờ sáng gì đó, nếu mà xong trước ví dụ như là 10:30-11 giờ sáng á, là buổi trưa có buổi tuyên thệ luôn, nghĩa là vô tịch cùng ngày luôn á, giống nghiêm. Không phải là Michael nói là đây là chính sách của Dallas Citizen nha. Michael chỉ có thấy là gần đây và trong những người phỏng vấn ở trong sở di trú Dallas, người ta nói là cái chính sách này sẽ tiếp tục trong 1-2 tháng tới. Nhưng mà sau đó thì không biết. Nhưng mà hiện tại là Michael thấy là những người phỏng vấn ở Dallas, những khách hàng của văn phòng, phỏng vấn buổi sáng là buổi trưa, buổi chiều là thành quốc tịch Mỹ luôn. So, không biết là người ta có tiếp tục vậy không hay là người ta sẽ ngưng thì Michael không biết. Nhưng mà, well, cái đó là một cái thông tin mà nếu mà mình đủ điều kiện như anh Dũng Nghiêm nói mà 5 năm thời xanh thì yes please nộp đơn 2-3 tháng đi phỏng vấn mà đầu là vô tịch luôn. Dạ vâng.
Vâng, thì thời gian hiện giờ cái thời gian chạy của cái thi quốc tịch nó nhanh hơn là thời gian chạy của cái visa bulletin thưa quý vị, cho nên quý vị nào đang đủ điều kiện như Dũng Nghiêm có nói trên 5 năm hoặc là 3 năm nếu là vợ chồng, hoặc là quý vị nào đang chuẩn bị renew thẻ xanh 10 năm thì thay vì renew, quý vị cũng có thể thi quốc tịch ngay bây giờ, để mà mình gần đến Tết rồi, chỉ còn mấy tháng nữa, thời gian rất là nhanh, mình đậu rồi thì mình ăn Tết rất là vui, đúng không luật sư? Ăn Tết năm
dạ
sau.
Dạ vâng, well, giống như em nói, giờ cái đơn I-90 thì 90 để renew, để gia hạn cái thẻ xanh 10 năm đi, ví dụ, đúng không? Nó không đầu đó cũng 5-600, bây giờ quốc tịch đầu đó 7-800, đại khái rồi đó. Thì không nộp cái đơn I-90 nữa, 10 năm ở Mỹ rồi, không lẽ tiếng Anh nó yếu dữ mà không đậu được, thử đi. Đi thi quốc tịch mà nếu mà đậu tuyên thệ xong cái đâu cần renew cái thẻ xanh nữa, đúng không? Là quốc tịch Mỹ rồi, đâu có liên quan gì tới thẻ xanh nữa. Dạ vâng.
Vâng, và khi quý vị có quốc tịch rồi, quý vị sẽ có rất nhiều quyền lợi, giống như cách đây chương trình không lâu thì Dũng Nghiêm và luật sư cũng có chia sẻ đến quý vị rồi. Và thưa luật sư thì cũng có một câu hỏi liên quan đến thi quốc tịch, là có một thính giả hỏi rằng nộp hồ sơ thi quốc tịch và có ngày phỏng vấn vào ngày 17 tháng 10 này, nhưng mà mấy năm trước, vị thính giả này kể là mấy năm trước có nợ tiền thẻ tín dụng, nhưng khi vẫn đang trả góp thì phải nằm bệnh viện một tháng, vì thế bị cái chỗ thẻ tín dụng này thưa ra tòa. Có ra tòa rồi, nhưng mà bây giờ vị thính giả này hỏi đã trả hết nợ rồi, hỏi rằng có ảnh hưởng đến thi quốc tịch không thưa luật sư?
Dạ vâng, ok, so cái câu hỏi này rất là hay nha. Michael sẽ trả lời, nhưng mà nếu được quý vị xin lưu ý để ý rất là kỹ nha. Nếu mà đụng chạm với nhà nước, đụng với chính phủ thì nó sẽ có vấn đề. Nếu chỉ là tư nhân, ok, không vấn đề. So cái câu trả lời là ví dụ không những là mình bị thư kiện, mình thua thư kiện, ví dụ như là credit card nó kiện mình là mình thiếu nợ thẻ tín dụng, ví dụ không những vậy mình phải trả góp, rồi không trả góp luôn, rồi phải phá sản luôn. Cái câu hỏi là nó có ảnh hưởng tới quốc tịch không? Câu trả lời là không nha. Tại vì cái đó là tư nhân, không liên quan tới chính phủ Mỹ, sở di trú Mỹ, chính phủ Mỹ không quan tâm. Người ta chỉ có quan tâm là, ok, thiếu nợ sở thuế không? Thuế là IRS, là chính phủ Mỹ, đúng không? Phạm tội hình sự không? Đương nhiên là cái đó là đụng chạm với nhà nước rồi, đúng không? Có trả tiền child support không? Ok, là tại vì cái đó là vì liên quan tới gia đình. Còn cái chuyện mà bad credit, cái chuyện mà thiếu nợ tiền nhà, tiền tín dụng, thẻ credit card, vân vân, không ảnh hưởng tới dấu tịch. So, có ai mà bị vấn đề những cái chuyện đó, đừng có lo. Trong cái đơn N-400 nó không có câu hỏi nào nói là anh có thiếu nợ credit card không, hoặc là anh có bị thư kiện không. Nó không có câu hỏi đó, tại vì chính phủ Mỹ không quan tâm về chuyện riêng tư, về chuyện tư nhân.
Mà có câu hỏi nợ thuế hay gì, luật sư?
nợ thuế là tại vì nợ chính phủ Mỹ. Đúng không? Mình nợ chính phủ Mỹ, cái đó quan tâm chứ đúng không? So yes, cái đó là liên quan tới chính phủ Mỹ. Nợ sợ thuế không? Có câu hỏi là có nợ sợ IRS không? Sợ tiền thuế của nhà nước không? Nếu mà có thì có vấn đề đúng không? Nhưng mà nếu mà có mà mình đã thỏa thuận với bên sợ thuế IRS là mỗi tháng tôi trả 300. Tôi nợ 10.000, mỗi tháng tôi trả 300. Thì bây giờ là gần đây tôi trả được 6 tháng rồi. Này, đây là cái giấy của sở thuế. Tuy là tôi vẫn còn thiếu nợ 8.500, nhưng mà tháng nào tôi cũng thả, trả đúng giờ đúng hẹn hết. Có vô được quốc tịch không? Vô được. Yeah.
Vâng, cảm ơn luật sư. Tôi là công dân Hoa Kỳ năm 2000. Năm 2005, tôi có qua Canada sống và kết hôn với chồng là công dân Canada. Và có hai con là 16 tuổi và hiện giờ có hai con 16 tuổi và 9 tuổi và cả gia đình hiện ở Canada. Nhưng mà giờ tôi muốn hai đứa con tôi có passport Mỹ, hỏi luật sư có được không?
Yeah, so một lần nữa nha, cái này nó hơi rắc rối chút xíu là tại vì cái người mẹ hoặc là cái người ba quốc tịch Mỹ, ví dụ đi, okay, có về lại Mỹ sống hay không? Nếu mà không, nó có vấn đề nha, chưa chắc là lấy được quốc tịch cho bé, tuy là bé dưới 18 tuổi. Nếu mà đoán không đúng là hai bé sinh ở Canada. Thôi cái câu hỏi là cái người mẹ quốc tịch Mỹ hoặc là cái người bà quốc tịch Mỹ có về lại Mỹ trong cái thời điểm 20 năm nay không? Từ 2005 tới giờ, 19 năm. Nếu mà không, chưa chắc lấy được quốc tịch Mỹ. So, cái câu trả lời thông thường là nếu mà muốn mấy đứa nhỏ con mình lấy quốc tịch của mình, thì cái người ba quốc tịch Mỹ hoặc là cái người mẹ quốc tịch Mỹ phải chứng minh cho chính phủ Mỹ là dù sao đi nữa mình vẫn có giữ cái gốc ở Mỹ, vẫn là sống ở Mỹ, vẫn khai thuế, vẫn có chút chút ở Mỹ, có tài khoản ngân hàng, có này có kia vân vân ở Mỹ, thì quả may là sẽ cho mấy đứa con của mình lấy theo quốc tịch Mỹ được. Nếu mà trong 19 năm mà chưa về Mỹ, không có một cái tờ giấy gì liên quan tới Mỹ, chưa chắc là mấy đứa bé lấy được quốc tịch Mỹ. Dạ vâng.
Vâng. Mặc dù người mẹ vẫn còn quốc tịch Mỹ mà không có ở Mỹ là vẫn không có con không được ăn
theo. Right. So, chưa chắc là lấy được. Nhưng cái vấn đề mà bà lãnh hay là người mẹ có, cái câu hỏi đầu tiên là người mẹ mất quốc tịch Mỹ không? Cái câu trả lời là không nha. Tuy là ở ngoài Mỹ 19 năm, một khi lấy được quốc tịch Mỹ rồi không có mất được. Yeah.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thưa quý vị, luật sư Michael Cao có hai văn phòng tại Dallas Fort Worth. Số điện thoại văn phòng tại ASA Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903. Và số điện thoại của chương trình là 214-341-5943. Thưa luật sư, thì bảo lãnh F4 cho người chị có ngày ưu tiên là 16 tháng 10 năm 2007 và được chấp thuận ngày 2 tháng 7 năm 2010. Cho phép Dũng Nghiêm đón vị thính giả trước. Dạ, chương trình xin chào. Hello.
Xin chào luật sư.
Dạ chào, xin chị cho biết tên.
Tôi tên là Kim. Dạ. Luật sư ơi, cho tôi hỏi. Cái thẻ xanh tôi năm 2025 này nè, hết hạn. Mà tôi ở đây là năm sau là 15 năm. Vậy tôi có làm đơn thi quốc tịch được không?
Wow, đơn thi quốc tịch thì lúc nào cũng được rồi, miễn sao là mình đủ 5 năm thẻ xanh đúng không? Cái câu hỏi là mình nộp đơn lúc nào để mình đi thi bằng tiếng Việt, không?
Cái thẻ xanh á, tháng 10 năm 2025 là mới hết hạn.
Ok. Thì bây giờ, ví dụ giờ cái câu hỏi là giờ mình nộp bây giờ có được không, đúng không?
Đúng rồi.
Thì cái câu trả lời là được chứ, tại vì nếu mà đoán không đúng mình... Khi mà thẻ xanh 10 năm hết hạn năm tới, nghĩa là mình đã được 9 năm thẻ xanh rồi. Đúng không? Tối thiểu. Mà nếu mà 9 năm thẻ xanh rồi, ngoại trừ là mình phạm tội hình sự hay cái vấn đề gì thôi chứ. Được mà chị. Dạ, được chứ.
Tại giờ tháng 10 cái là thẻ xanh 10 năm hết hạn á. Bây giờ mình nộp đơn thi quốc tịch được hả, thưa luật sư?
Tháng 10, 2025 mà. Ok. So,
Thì mà bây giờ mình nộp đơn thi quốc tịch được không á?
Dạ được, nộp cái đơn N400 được, là nộp bây giờ là ngay đầu chương trình luôn. Dũng Nghiêm với Marco nói là nộp bây giờ nhiều khi có 3, 2, 3, 4, 5 tháng gì đó đi phỏng vấn liền. Vẫn là trước khi hết hạn cái thời gian 10 năm mà. Cố gắng học tiếng Anh rồi, cố gắng là học bài thôi. Dạ.
Mà thi tiếng Việt được không?
Thì sau cái câu hỏi là cái điều kiện gì để mình thi bằng tiếng Việt? Cái điều kiện là mình phải đủ, thứ nhất là 15 năm thẻ xanh.
thì tháng 10 năm 2025 mới đủ 15 năm.
Dạ vâng, thì đó thì là tháng 10 2025 mình mới nộp cái đơn N-400. Nó có hai điều kiện nha. Thứ nhất là sau tháng 10 2025 mình nộp đơn thì lúc đó 15 năm thẻ xanh. Thứ nhì là sau tháng 10 2025 mình phải trên 55 tuổi thì là ok. Dạ.
Tại tôi ở đây 15 năm mà năm nay tôi 61 tuổi rồi.
Thì đó, thì là mình đợi qua tháng 10 2025 mình nộp cái đơn. Nhớ nha, cái ngày mình nộp mình phải trên 15 năm thẻ xanh và trên 55 tuổi. Thì 55 tuổi là trên rồi đó. Thì bây giờ chỉ có vấn đề là trên 15 năm thẻ xanh thôi, là đợi qua cái ngày mà 15 năm, okay, cái ngày mà anniversary đó, cái ngày đó. Thì đó, lúc đó mình nộp vô cái đơn, thì là khi mà tới phiên mình đi phỏng vấn, thì là mình được mang người thông dịch theo để phỏng vấn bằng tiếng Việt. Dạ.
Ồ, vậy là mình cứ phải cần nộp đơn đổi thẻ xanh không luật sư? Hay là đi thi quốc tịch luôn?
Mình okay, sau cái câu hỏi là nếu mà theo chính sách hiện tại nha, nếu mà nói rằng là thôi bây giờ là tháng 1 tháng 10 2024 đi, tôi đủ 15 năm thẻ xanh mà cái đó là cái ngày hết hạn thẻ xanh 10 năm của tôi, thì là nếu mà là Michael có nộp cái đơn E90 để renew không? Tại vì mình đang nộp luôn sau đợi sau ngày 1 tháng 10 mình nộp để mình đi thi 15 năm vừa đủ để đi thi tiếng Việt. Michael không renew thẻ xanh luôn. Đợi qua 1 tháng 10 của 2024, nộp cái đơn là mình đủ điều kiện để đi thi tiếng Việt rồi. Vô phỏng vấn nó hỏi có renew thẻ xanh, câu trả lời là không. Sở y chú không nói gì hết, sở y chú nói ok không sao đâu. Cho vô quốc tịch luôn, khỏi mất công renew thẻ xanh, khỏi tống tiền.
Vậy hả luật sư?
Vậy
để có gì liên lạc với luật sư sau.
Dạ, cảm ơn chị.
Cảm ơn luật sư.
Vâng, cảm ơn chị nha, chúc chị may mắn. Thưa luật sư, cái trường hợp nãy luật sư có nói rằng là thay vì renew thẻ xanh thì mình thi quốc tịch luôn, thì đương nhiên là rất có lợi rồi. Nhưng mà Dũng Nghiêm thấy có những người trường hợp làm giống như luật sư chỉ, nhưng mà khi mà họ rớt, họ lỡ chẳng may xui xẻo rớt thi quốc tịch mà sau đó họ nhận được thẻ xanh rất là nhanh, luật sư chứ không có chờ đợi lâu như người ta, thì câu hỏi rằng có phải là trong lúc phỏng vấn mà thi quốc tịch mà họ dĩ nhiên họ không có được may mắn đậu, nhưng mà có phải cái đó là khi đó sở di trú họ đã phỏng vấn luôn để rồi thẻ xanh không, mà có thẻ xanh rất là nhanh đó luật sư?
Nó độc lập đó, giống như mình. Cái đơn 292 đi nó về một cái địa phương khác, một cái sở di trú văn phòng duyệt, nó gọi là service center khác. Thường thường 292 đi là qua Nebraska hoặc là qua Vermont. Còn cái thằng là N-400 là nó là địa phương. Nộp lên một cái là gửi về địa phương là đi phỏng vấn liền. So yes, mình có thể rớt. Mình có thể nộp đơn 292 đi, nhưng mà nó độc lập là giống như mình. Nhiều khi hên á, nhận sớm á.
Rồi, cảm ơn luật sư. Bảo lãnh F4 cho chị có ngày ưu tiên là 16 tháng 10 2007 và ngày chấp thuận là 2 tháng 7 2010. Có đứa con sinh ngày 30 tháng 3 năm 2000. Hỏi luật sư là con tôi có được đi theo ba mẹ hay không? Và nếu quá tuổi không được đi theo thì phải làm sao để có thể qua Mỹ? Xin luật sư hướng dẫn.
Ok, sau 30 tháng 3 năm 2000, okay, thì là visa bây giờ tới rồi, là mình nộp là ngày 17 tháng 10 2015 F4. Là bây giờ là 1 tháng 8 hay là 7 sắp tới, đúng không? Sắp tới. Anh chị em mà mình nộp là tháng 10, 2007, xin lỗi. Không phải F1 mà là F4. Ok. Tuổi của đứa bé hiện tại là 24 tuổi mấy đó. Nhưng hồi đó là sinh tháng 3, 2000, đúng không?
Sinh 30 tháng 3, 2000. Nhưng mà ngày chấp thuận là 2 tháng 7, 2010. Tức là sau đó 3 năm, chưa tới 3 năm, 16 tháng 10 ngày ưu tiên. Còn chấp thuận ngày 2 tháng 7, 2010.
Yeah, so cái câu trả lời, okay, visa chưa tới, mình chưa biết tuổi của đứa bé, nhưng ví dụ mình tính ngày hôm nay đi, okay, thì là bé là 24 tuổi 6 tháng, đúng không, sinh tháng 3, right, bây giờ là tháng 9, 2024, mà sinh tháng 3, 2020, thì là 24 tuổi 6 tháng. Maximum tối đa cái thời gian chờ đợi là cái thời điểm mà mình được mình trừ lại, là từ tháng 10 2007 cho tới tháng 7 2010, đúng không Dũng Nghiêm?
Dạ đúng.
Là dưới 3 năm, là 2 năm bao nhiêu đó, 9 tháng, đúng không? Ví dụ như là visa ngày hôm nay tới đi, mình trừ lại nó vẫn là trên 21, là tại vì 24 tuổi rưỡi, 24 tuổi 6 tháng, trừ 2 năm 9 tháng. Ok, vẫn là trên 21 tuổi, là gì là 21 tuổi 9 tháng. Coi như là visa đã tới. Nhưng hiện tại là visa đang giải quyết tới tháng 8 hay là 7, mà ngày ưu tiên, ngày nộp hồ sơ là tháng 10 hay là 7. Thì thật sự là rất có thể là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 6 tháng, không biết là visa tới chưa. Mà nếu mà tính ngày hôm nay mà tuổi đứa bé đã bị lọt lại, thì là đứa bé đó sẽ bị lọt lại. Yeah.
Vâng, cảm ơn luật sư. Cũng trường hợp bảo lãnh em gái diện F4 năm 2012, nhưng mà cách đây một tháng bị sở di trú trả lại hết một bộ hồ sơ có kèm luôn cả cái Y-130, hỏi luật sư là có sao không?
Trả lại hồ sơ là sao ta?
Tức là,
từ chối hả?
Đó thì chắc là vị thính giả này cũng sợ bị từ chối, nên thấy rằng tức là nộp hồ sơ từ năm 2012 nhưng mà cách đây một tháng thì sở di trú trả lại hết một bộ hồ sơ có kèm luôn cả Y-130, hỏi luật sư là như thế nào? Nên
cái đó là rất là hiếm, nghe không có đúng những niềm, là người ta thường thường người ta không có trả hồ sơ đâu. Người ta nếu mà bất đắc dĩ lắm từ chối, người ta gửi lá thư từ chối nhưng người ta không có trả hồ sơ nha, tại vì nộp 12 năm rồi. Nó có thể là một người nào đó chích lục cái hồ sơ, thì sở di trú mới gửi luôn cái bộ hồ sơ từ 2012. Vì mình chích lục chứ không phải là người ta trả hồ sơ đâu. Còn cái câu hỏi là có bị từ chối hay không, nếu không bị từ chối thì không có vấn đề, vẫn tiếp tục hồ sơ. Còn nếu mà bị từ chối thì là một vấn đề gì đó, có thể là người ta yêu cầu thông tin, yêu cầu bổ túc hồ sơ mà mình không trả lời hay gì đó, người ta từ chối hồ sơ. Nhưng một người nữa không biết lý do tại sao, thì tốt nhất là chắc mang cái bộ hồ sơ đó lên một văn phòng luật sư gì đó cho người ta coi lại, lúc đó người ta mới trả lời chính xác hơn những niềm ơi. Yeah.
Vâng, cảm ơn luật sư trả lời. Thưa quý vị, chương trình còn khoảng 10 phút, thì nếu quý vị nào vẫn còn có những câu hỏi thì xin mời gọi vào 214-341-5943. 214-341-5943. Tôi có quốc tịch và bảo lãnh cho đứa con gái dưới 18 tuổi và đã có xét nghiệm DNA theo yêu cầu rồi, nhưng mà sao không thấy kêu nộp bảo trợ tài chánh, và hỏi rằng là con có thể có theo quốc tịch cha không? Tức là hiện giờ nó mới
con gái đó chắc đang ở Việt Nam đúng không?
Dạ.
Ok. So, cái câu hỏi là well, lúc nào là bé được quốc tịch Mỹ? Well, bé chưa có thể sinh, không thể lấy quốc tịch Mỹ được. Ok. Mình, yes, ba là quốc tịch Mỹ, má là quốc tịch Mỹ. Bảo lãnh con ở Việt Nam. So, cái câu trả lời là nếu mà bé bước qua hải quan Mỹ trước khi bé sinh nhật 18 tuổi, ví dụ như là ngày vô hải quan Mỹ định cư đi, cầm cái visa định cư vô Mỹ 17 tuổi 350 ngày. Ok. Khi bước vô Mỹ, vô hải quan Mỹ là sẽ là được quốc tịch Mỹ. Mà nếu mà bước qua hải quan Mỹ mà trên 18 tuổi, 18 tuổi một ngày, thì là bé mai mốt phải đợi thêm 5 năm rồi tự đi thi quốc tịch. Là tại vì khi bước vô Mỹ trên 18 tuổi, tuy là ba mẹ có quốc tịch Mỹ, sau cái ngày quan trọng là cái ngày mà khi bé định cư là trên 18 hay dưới 18. Dạ. Yeah.
Vâng, cảm ơn luật sư. Năm 2005 tôi có bảo lãnh người em ở Việt Nam. Năm 2008 tôi đổi địa chỉ mà không báo cho sở di trú USCIS, nên đến năm 2011 họ thông báo là low key, có nghĩa là đóng hồ sơ lại đó. Thì wow. Sau đó tôi có làm lại hồ sơ khác, và đến tháng 8 năm 2011 đứa em tôi nó có con sinh năm 2000, và đến tháng 6 2024 thì được approve. Hỏi luật sư có hai câu hỏi. Thứ nhất là đứa cháu sinh năm 2000 có được theo cha mẹ không? Câu hỏi thứ hai rằng income để bảo lãnh cho ba người là bao nhiêu, tại vì lương W2 của tôi là 60.000 một năm.
Số này là dĩ nhiên hồi nãy nghe là anh chị em bảo lãnh đúng không?
Dạ.
Những em hay là
dạ.
Ta?
Anh chị em.
Ok, bảo lãnh người em, cái hồ sơ đầu tiên bỏ đi, tại cái hồ sơ đã bị hủy rồi, sau 2011 nộp lại.
Dạ, tháng 8 năm 2001.
Mà bây giờ 2024 mới được chấp thuận.
Tháng 6 2024 mới approve.
Yeah. Ok, so approve rất là muộn, 13 năm. Nhưng mà thật sự rất là muộn, nó là tốt. Để mà cô giải thích nha. Hiện tại là đứa bé 24 tuổi rồi, nó sinh năm 2000. Ủa? Đâu đó đúng không Nhưng Nhiên?
Dạ đúng rồi.
Nhưng ngược lại, mình có từ 2011 tới 2024 là 13 năm để trừ lại. Ngày nộp tới ngày approve. Thì bây giờ anh chị em nó mới tới 2007. Mình nộp là 2011. Ví dụ đi, ví dụ như là 8 năm sau, hồ sơ mới tới, visa mới tới, nó mới bò tới tháng mấy của 2011, lúc đó visa tới. thì lúc đó bé là 32 tuổi, bây giờ 24 đúng không, cộng 8 là 32 tuổi. Thì cái câu hỏi là vẫn ăn theo được không? Vẫn ăn theo được là tại vì ngày nộp 2011 tới 2024 là 13 năm. 32 tuổi trừ 13 là thành 19 tuổi, là dưới 21, bé vẫn ăn theo được. Tuy là 32 tuổi. So, khi mà mọi người, nhiều người hỏi là ồ, xui quá, bị approve muộn quá, chậm quá, có thật sự nó là tốt là tại vì cái thời gian chờ đợi ngày nộp tới ngày approve 2011 tới 2024 là 13 năm trừ lại cái tuổi của đứa bé khi visa tới, vẫn ăn theo được. Tuy nhiên có thêm một điều kiện nữa là đứa bé không được quyền làm giấy kết hôn, không được quyền cưới vợ chồng. Yeah.
Còn cái income bảo lãnh ba người là bao nhiêu luật sư?
Income không biết được giống nghiêm, tại vì biết sao mình nhắm hướng là bây giờ 2011, 2007 đúng không? À, mình phải đợi thêm 4 năm, 6 năm nữa thì mới tới. Và tới thì mới biết tính là income bao nhiêu. Mà mỗi một năm á, thì là cái mức mà nó gọi là poverty, cái mức mà tối thiểu để căn cứ theo bảo trợ tài chính á, thì nó cứ bò lên mỗi năm, nó lên mấy trăm, mấy trăm, mấy trăm. Thì nếu mà đoán không đúng á, thì nếu mà nói chuyện hiện tại nha, mà không biết là người em gái có chồng, có con nữa. Rồi con là có rồi đó, không biết có vợ, có chồng không. Rồi cái này nó khó trả lời lắm. Ví dụ như là có chồng và có hai đứa con là 4 người, xong ở bên này cái ông anh ông bảo lãnh ông có vợ có con hay không nữa, là phải tính hai bên luôn. Rồi cái đó nó hơi khó tính. Thứ nhất là không biết bao nhiêu người ở bên trái và bên phải, bên Mỹ và bên Việt Nam. Thứ gì là không biết là cái mức tối thiểu 6 năm nữa là bao lâu, là tại vì bây giờ nó mới duyệt tới 2007 mà mình nộp lại 2011. Yeah.
Vâng, cảm ơn luật sư. Có một câu hỏi này Dũng Nghiêm thấy hơi khó hiểu mà Dũng Nghiêm cũng đọc để luật sư trả lời là vị hôn phu phỏng vấn được hơn 4 tháng rồi nhưng chưa có nghe nói, tức là phỏng vấn rồi đó, nhưng chưa nghe nói khi nào cấp visa định cư. Tại vì tháng 1 năm 2023 có nộp cái I-130 và cái trong cái giấy chấp thuận ghi ngày hết hạn là 30 tháng 9 24 là sao luật sư ha? Không biết
cái gì nữa. Dường như không phải là I-130 hôn thê, phải không? Hôn thê là 129F chứ không là 130 bộ ngươi là vợ chồng mà.
Yeah, thì vị hôn phu, nó hỏi vị hôn phu.
Okay.
Hôn phu
đã okay, là vợ chồng. Ok. So, khi mà vợ chồng nộp vô mà được chấp thuận chuyển qua trung tâm visa để phỏng vấn ở Việt Nam, bây giờ là phỏng vấn được 4 tháng rồi. Ok, mà tổng lãnh sự không nói gì hết, không approve, không có cấp visa, không gì hết. Thì nếu đoán không đúng là trong cái hồ sơ này trong giai đoạn đang điều tra. Không bao lâu nữa sẽ có hai người, một người Mỹ, người Việt Nam, hay là người Mỹ, một người Việt Nam thông dịch, sẽ tới nhà của người ở bên Việt Nam, người vợ, người chồng gì đó, người ta sẽ điều tra. Rồi từ đó người ta có thể là gọi cái người chồng ở bên Mỹ, người vợ nửa đêm, xong rồi người ta sẽ phỏng vấn cả hai người về cái vấn đề mà quen nhau, quen bao lâu, bao nhiêu chuyến về, đi đâu, vân vân. Okay. Trong cái tình trạng điều tra là cái chuyện đó sẽ xảy ra, thế nào nó cũng tới nhà, thế nào nó cũng gọi điện thoại cả hai người phỏng vấn. Thì đương nhiên nếu mà được thì mình nên chuẩn bị, là tại vì nếu mà phỏng vấn xong mà nó không cấp visa liền trong vòng bao nhiêu đó, tháng hay tháng gì đó trở lại, là cái hồ sơ nó nằm ở trong tình trạng điều tra.
Vâng, vậy thì cái ngày hết hạn ghi trong cái giấy chấp thuận là 30/9, tức có nghĩa là cái ngày mà trước đó người ta sẽ đến nhà đó, phải không luật sư?
Thường thường I-130 nó không có ngày hết hạn đâu, giống em ơi, cái này là một cái gì đó chứ không có hết hạn đâu. Thông thường I-130 chấp thuận là nó chấp thuận là xong rồi, sau đó ăn thua là tổng lãnh sự người ta cấp visa hay không thôi. Nếu mà người ta ngâm 4 tháng trở lên, hoặc là 6 tháng, hoặc là 1 năm, hoặc 2 năm là tại vì người ta đang được trả.
Vâng, cảm ơn luật sư. Tôi là công dân Mỹ, có làm hồ sơ bảo lãnh vợ được 8 tháng và có con mới sanh tại Việt Nam. Hỏi luật sư rằng tôi phải làm gì để con có được quốc tịch Mỹ theo cha và làm ở đâu? Và thứ hai là có cần báo với sở di trú là tôi đã có con hay không?
Cái này rất là quan trọng nha. Xin quốc tịch cho con là cái thủ tục quan trọng nhất. Mình sẽ liên lạc với Tổng lãnh sự quán của Mỹ ở Sài Gòn, số 4 Lê Dũng, lên trang mạng. Liên lạc với lãnh sự bằng cách là quốc tịch Mỹ, US Citizen. Cái thủ tục nó gọi là CRBA, Consular Report of Birth Abroad. Báo cho lãnh sự biết là con của một người quốc tịch Mỹ mới ra đời Việt Nam, xin quốc tịch cho bé. Thì là sau đó lãnh sự sẽ hẹn mẹ của bé và bé lên lãnh sự để phỏng vấn. Nếu mà ba của lãnh sự của bé quốc tịch Mỹ hoặc là mẹ quốc tịch Mỹ, nếu có thời giờ về Việt Nam phỏng vấn chung thì nó lẻ hơn nhiều. Okay. Ví dụ như là ba quốc tịch Mỹ đi. Nếu không thì là mẹ của bé và bé sẽ phỏng vấn ở lãnh sự. Nếu mà người ta cần thử DNA thì người ta sẽ yêu cầu, nếu không cần thì người ta sẽ cấp cái quốc tịch cho bé, là tại vì trước khi phỏng vấn mình sẽ điền cái đơn DS 3053 DS bao nhiêu đó, mấy cái đơn là cho người quốc tịch Mỹ, phải thứ nhất là lo cho bé, thứ nhì là đủ điều kiện và sống ở Mỹ này kia vân vân. Xin quốc tịch cho bé, mà nếu mà lãnh sự cấp quốc tịch cho bé là lãnh sự nói rằng là hai người này là ba má của bé, và cái người quốc tịch ba của bé là ba của bé. Một khi mà bé đó lấy được quốc tịch rồi thì mai mốt phỏng vấn rất là đơn giản, là tại vì hai người có con chung, có khai sinh, có tên hai người, khai sinh Việt Nam, khai sinh Mỹ, thì là phỏng vấn rất là đơn giản, là tại vì có con chung là được đi, thường thường là không có vấn đề.
Vậy lúc đó mình có cần báo sở di trú luôn là mình đã có con rồi không, luật sư?
Không cần nhúng nghiêm, lý do là mình không cần bảo lãnh đứa bé là tại vì đứa bé có quốc tịch Mỹ, không ai bảo lãnh một người có quốc tịch hết. Khi mà có quốc tịch Mỹ thì khi mà mẹ được cấp visa định cư thì là đứa bé muốn đi đi thôi, nó quốc tịch Mỹ mà, thì mẹ nó vẫn đi, ba nó bên Mỹ mà, đúng không? So không ai bảo lãnh người quốc tịch hết. Khi đứa bé đã có quốc tịch rồi là mai mốt là luôn luôn là nó sẽ có quốc tịch Mỹ.
Cảm ơn luật sư. Thưa quý vị, rất tiếc thời lượng của chương trình di trú và nhập tịch cũng đã hết rồi. Ngoài giờ phát thanh chương trình thì nếu quý vị vẫn cần sự hướng dẫn giúp đỡ của văn phòng luật sư Michael Cao cho những trường hợp và những hồ sơ của quý vị, thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Cảm ơn luật sư Michael Cao đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Xin chúc luật sư cũng như quý khán giả có một ngày còn lại thật là vui vẻ và bình an, thưa luật sư.
Dạ vâng, một lần nữa rất là cảm ơn anh Dũng Nghiêm. Cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình Di trú nhập tịch. Dạ vâng, Michael xin hẹn lại tuần sau. Xin kính chào quý vị và chào anh Dũng Nghiêm nhé.
Vâng, xin chào luật sư.